This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mời quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân do cảnh sát Thái Nguyễn và cảnh sát Andy Trần thực hiện 2 tuần một lần trên làn sóng của Đài 1600 AM. Trong mục đích là với muốn giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như là để tạo ra một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt là cho những người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì Đài 1600 AM đã tạo ra một chương trình mới là Cảnh sát và người dân. Sau mỗi một trong một những cái ngày chương trình này, thì nếu mà quý vị thính giả có câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ vòng ghi âm thì Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Thái Nguyễn và anh Andy Trần. Hai anh có khỏe không ạ?
Dạ vâng, rất khỏe. Xin cảm ơn chị Hoàng Thủy. Lần đầu tiên, Thái Nguyễn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài. Andy xin gửi lời chào tới cho quý vị thính giả đang nghe đài và xin chào chị Hoàng Thủy.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh một lần nữa là đã có cái dành thời gian cho chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của Đài 1600 AM. Hoàng Thủy xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình này nếu mà quý vị có thắc mắc về vấn đề luật lệ nha thưa quý vị. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì trong những tuần gần đây á, thì cái chuyện mà về việc mà xả súng thảm sát tại trường tiểu học Rob Uvalde ở Texas thì mặc dù đã qua được khoảng 2 tuần hơn rồi, tuy nhiên chính phủ cũng như là vẫn có rất là nhiều người nói đi nói lại và thảo luận về cái vấn đề này, đặc biệt là về vấn đề an toàn trong trường học hoặc cũng như là tăng cường những cái cảnh sát tại các trường học ở địa phương. Thì không biết là ở khu vực Grand Prairie nói riêng và Texas nói chung thì các anh có phải làm việc thêm hay là làm như thế nào về cái việc an toàn bảo vệ trường học không thưa hai anh?
Dạ vâng, sau khi những cái vụ việc đã xảy ra thì cảnh sát tăng cường gia tăng bảo vệ ở những cái trường học để mà cho phụ huynh và các em cảm thấy an toàn khi mà sáng đến trường và chiều khi mà tan học về. Thì riêng xã cảnh sát Grand Prairie thì có một đội ngũ là gọi là SO, là School Resource Officer, cũng từ cảnh sát Grand Prairie luôn, và họ chuyên túc trực ở những cái trường học, những trường từ tiểu học cho tới trung học, và họ luôn luôn túc trực nguyên một buổi khi mà những cái giờ trong giờ học. Thì bây giờ mùa hè thì các em đã nghỉ hè, nhưng mà những cái hoạt động của trường này liên quan đến trường học vào mùa hè thì cũng có cảnh sát ở đó để mà bảo vệ sự an toàn cho các em. Những cái sở cảnh sát khác hoặc là những cái sở học chánh khác thì có đôi khi cái sở học chánh của họ có cái sở cảnh sát riêng của họ. Thí dụ như Mansfield ISD á, cái sở học chánh của ISD thì họ có cái sở cảnh sát riêng của cái sở học chánh đó. Và thường thường thì những cái thành phố lớn thì họ có cái sở cảnh sát riêng của sở học chánh của họ. Thì trong nguyên tiểu bang Texas thì sau những lần vụ việc như vậy xảy ra thì thường thường họ tăng cường gia tăng bảo vệ để mà cho con em cảm thấy an toàn khi cấp sách đến trường.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Vâng, thưa quý vị vẫn còn thời gian để gọi vào cho chương trình có số điện thoại là 214-341-5943, 214-341 5943 thì đây là một cái chương trình mà chỉ có 2 tuần một lần thôi, cho nên nếu mà quý vị có những cái câu hỏi thì quý vị vẫn có thể gọi vào ngay bây giờ nha thưa quý vị. Vâng, 2143415943. Nói chung thì khi mà các anh làm việc đó có rất là nhiều việc nó liên quan đến đời sống hàng ngày, cho nên là ngoài việc mà bắn súng hoặc là tội bắt tội phạm ra thì thằng Thủy cũng biết là có những việc chẳng hạn như là để Hoàng Thủy đặt cái câu hỏi này, tại vì có người cũng muốn hỏi nhưng mà họ mắc đi làm, thành thử ra không có thể gọi vào trong chương trình giờ này. Thì cái câu hỏi là như vậy: những cái cây cối mà ở city trồng ngoài đường có nhiều khi đó là do thời tiết hoặc là vì nhiều lý do thì không có thể cắt cái cây, và có cái cây mà nó ra xa thì khi mà nhiều khi người ta lái xe đó, vì những cái cây này thì lại bị che tầm nhìn. Nếu như mà xảy ra tai nạn vì những cái cây này, những cái nhánh cây này đó, thì không biết là CT có chịu trách nhiệm không thưa hai anh?
Thưa quý vị và thưa Hoàng Thủy, thì thông thường thì mấy cái cây ở ngoài đường á, những cái nhánh mà mấy cái cây nó nhô ra, nó che khuất tầm nhìn của người lái xe đó, thường thường thì thành phố có cái bên Street Department đó, họ sẽ chuyên về những cái đó, họ chuyên về mấy cái giống như là ổ gà, street sign hay là cái cây tre hay là gì, thì họ có thể tới họ cắt cái cây đó để cho mình lái xe, để cho mình thấy đường. Mà trường hợp mà cây cối mà giống như là bị mưa gió bão hay là cái gì mà cây mà nó gãy, nó chắn ngang đường hay là cái gì đó, thì người lái xe họ không có lái qua được, họ có thể gọi cho tổng đài 911, mà gọi mình có thể gọi non emergency number của cái department đó, họ có thể gửi cảnh sát tới để điều khiển cái giao thông, để cho trong lúc chờ đợi tụi street họ tới họ cắt những cái cây đó cho mình. Thì mấy cái cây đó mà họ có thể, trong trường hợp mà gây ra tai nạn cho xe mình, thì mình có thể claim bảo hiểm thôi, chứ thành phố thì sẽ không có chịu trách nhiệm, tại vì cái đó là ngoài ý muốn và cái đó là lỗi của nature chứ không phải là lỗi của ai hết.
Dạ vâng, thưa chị Hồng Thị, thưa quý vị khán giả, thường thường những cái thành phố lớn thì họ có những cái department, họ có những cái sở riêng lo về cái thẩm mỹ của thành phố và lo về cây cối và đường xá cho thành phố. Gregory là street department, thì họ là chuyên về cắt những cái cây, thì nếu mà mình thấy những cái cây nào mà chắn ngang tầm nhìn của mình, nó gây tai nạn hoặc là nó thấy nguy hiểm cho người lái xe, thì mình gọi cho cái street department để mà họ tới họ dọn dẹp hoặc là họ cắt để cho mình không có bị chắn cái tầm nhìn của lái xe. Mà thường thường thì khi mà những cái gì liên quan đến cây cối mà có tai nạn, thì thường nó thuộc về những cái chuyện của thiên nhiên, cho nên sở cảnh sát thì không phải sở cảnh sát mà là cái thành phố đó không có trách nhiệm. Nhưng mà thường thường thì nếu mình có bảo hiểm đó, thì mình sẽ có thể mình gọi để mà bảo hiểm của mình có thể làm việc cho mình. Và ở riêng sở cảnh sát Grand Prairie á, thì mình có những cái câu hỏi gì liên quan đến đường xá hoặc là cây cối thì mình có thể mình gọi cho Street Department, và cái cô mà quản lý về cái sở này gọi cổ tên là Glenda Peterson, thì ở thành phố Grand Prairie thì quý vị có thể gọi vào cái số 972-237-8532 để mà biết thêm chi tiết về những cái việc cây cối hoặc là thẩm mỹ của thành phố như thế nào. Hoặc ở những thành phố khác thì quý vị có thể gọi cái Street Department của thành phố của quý vị như Mansfield, Arlington hoặc là những thành phố khác chẳng hạn.
Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của hai anh ạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 2143415943, 2143415943. Thưa hai anh, là nếu mà trong cái trường hợp mà mình xảy ra tai nạn đó, mà bây giờ có hai người mà người ta đụng xe với nhau rồi cảnh sát xuống làm report, nhưng mà trong cái phần report chỉ là trao đổi thông tin giữa hai người với nhau thôi, nhưng mà một người thì nói là tôi có cái đèn xanh, bên kia họ cũng nói là họ cũng có đèn xanh. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, mà cái khu vực ở đó mà họ không có biết rõ ràng là ở khu đó là có camera hay không, thì họ có thể, những cái người mà bị tai nạn có thể yêu cầu cảnh sát cho coi cái camera được không thưa hai anh?
Dạ vâng, được thưa chị. Thường thường nếu mà mình muốn thì mình có thể mình gọi và mình hỏi để coi cái ngã tư đó rồi mình xảy ra tai nạn mà có gắn camera hay không. Thường thường thì nếu mà mình gọi cho bảo hiểm của mình thì bảo hiểm của mình sẽ làm những cái việc đó, mà nếu mà mình cần thì mình cũng có thể mình gọi cho bản thân mình luôn. Và đa số những cái ngã tư mà lớn ở thành phố á, thì họ thường thường có gắn camera, nhưng mà không phải ngã tư nào cũng có gắn. Nhưng mà thí dụ mà mình bị tai nạn mà ngay cái ngã tư mà có gắn camera thì cảnh sát sẵn sàng cung cấp những cái thông tin đó để mà cho hai hãng bảo hiểm làm việc với nhau.
Thật sự
nhưng mà trong lúc mà
có người bị
trong
người...
lúc mà mình bị tai nạn đó thì mình hỏi có video không á, thì trong cái lúc đó cảnh sát tới lúc làm hiện trường làm report thì cảnh sát sẽ không có thu up được. Cái đó là mình phải chờ tới mình phải vô cái department đó, mình phải vô cái record, mình xin họ để mình thu cái record đó, thu cái video của cái ngày đó. Chứ còn mình bị tai nạn ngày đó mình hỏi cảnh sát thì cảnh sát sẽ không có thu up được trong cái ngày đó.
Dạ vâng, thì cũng có người đã bị và hỏi, nhưng mà không biết là họ gọi vào đâu để hỏi, thì họ nói, cái người ở trả lời điện thoại đó nói là dù cho có cái camera đi chăng nữa thì cảnh sát cũng sẽ không gửi ra, trừ khi là có những cái tai nạn mà có thiệt hại nặng nề, còn nếu như mà chỉ là va chạm nhẹ thì họ sẽ không có release cái camera dù là họ có cái đó. Thì như vậy có đúng không thưa anh?
Dạ không thưa chị, thường thường những camera mà thuộc về xã cảnh sát đó là nó là thuộc về sở hữu của công cộng, cho nên những quần chúng hoặc là trong công cộng hoặc là người dân có thể yêu cầu bất cứ lúc nào. Nhưng mà mình cũng phải tùy trường hợp đó, thì thường thường đó là những công ty bảo hiểm sẽ làm những cái việc đó cho mình thay vì mình làm những cái công việc đó. Và nếu mà mình muốn những cái đó thì mình vô cái record department của bất cứ xã cảnh sát nào thì họ có những cái dữ liệu đó. Nếu mà cái ngã tư đó xã cảnh sát quay được những cái đoạn băng mà khi một cái vụ tai nạn xảy ra thì những cái đó thuộc về public record hết, cho nên mình vẫn yêu cầu được. Mỗi sở cảnh sát hoặc là mỗi thành phố thì họ có cái cách làm việc riêng, nhưng mà thường thường cái đó là public record, cho nên mình vẫn thu thập được những cái đó. Và thường thường thì mình báo cái ngày hoặc cái giờ cái tai nạn xảy ra thì nó dễ cho cảnh sát làm việc hơn, nhưng mà nếu mà muốn thì mình có thể lấy được.
Dạ vâng, nhưng mà hiện tại bây giờ hình như theo Hoàng thấy là không phải là chỗ nào cũng có cái camera phải không thưa các anh?
Dạ vâng, thường thường là những cái ngã tư lớn thì họ gắn camera, nhưng mà như hồi nãy Thái Nguyễn với anh Đi cũng có trình bày đó là không phải cái ngã tư nào cũng có hết. Thì trong cái trường hợp mà cái ngã tư mà mình xảy ra tai nạn mà không có camera xảy ra thì hy vọng mình có nhân chứng để mà biện hộ cho mình ở những cái việc mà mình lỗi hay là không lỗi việc với hãng bảo hiểm, thì hy vọng là có nhân chứng. Còn nếu mà không có nhân chứng thì hai hãng bảo hiểm sẽ làm việc với nhau và sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng thôi. Còn nếu mà không có nhân chứng, không có camera nữa thì đành hãng bảo hiểm họ sẽ làm việc những cái gì mà họ cảm thấy đúng nhất, thì cái đó là giữa hai hãng bảo hiểm với nhau nếu mà mình có bảo hiểm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái Nguyễn và anh Andy. Nếu mà trong cái trường hợp đó, tại vì khi mà mình bị tai nạn đó, đôi khi cảnh sát có ra nhưng mà không phải lúc nào họ cũng làm report, đôi khi họ chỉ làm cái tờ giấy để trao đổi bảo hiểm thôi, thì lý do tại sao lại như vậy thưa hai anh?
Dạ vâng, thì ở Grand Prairie đó là lúc mà tai nạn giao thông á, mà hai chiếc xe vẫn còn chạy được, không có chiếc nào mà bị phải cần xe kéo tới kéo á, thì mình chỉ cần trao đổi thông tin thôi, trao đổi information người lái xe, bằng lái, số điện thoại với lại bảo hiểm với nhau. Nếu mà họ có bảo hiểm, hai chiếc xe đều có bảo hiểm, cảnh sát sẽ tới, cảnh sát sẽ check hai chiếc xe bảo hiểm, make sure hai chiếc có confirm, rồi mình sẽ trao đổi thông tin. Trường hợp mà phải cần tới police report là một trong những hai chiếc xe đó phải bị câu, hoặc là có người bị thương, hoặc là xe người nào đó họ không có bảo hiểm, thì cảnh sát sẽ làm report. Và bên Grand Prairie nếu mà chạy xe gây tai nạn mà không có insurance thì sẽ bị tow xe. Và lúc đó cảnh sát cũng sẽ làm report luôn.
Dạ vâng, những cái trường hợp mà cảnh sát bắt buộc phải làm report đó, là một trong hai không có bảo hiểm, hoặc là một trong hai không có bằng lái, hoặc là như hồi nãy Andy đã nói đó, là có người bị thương, hoặc là xe đó phải bị câu, thì lúc đó cảnh sát mới làm report. Còn thiếu mà hai bên giấy tờ đầy đủ, không ai bị thương tích, hoặc là xe có thể lái được không có cần phải câu đó, thì cảnh sát chỉ trao đổi và cho hai hãng bảo hiểm làm việc với nhau thôi. Và những cái thành phố khác thì mình không biết, nhưng mà thường thường ở sở cảnh sát Grand Prairie thì nếu mà hai bên giấy tờ đầy đủ hết trơn thì chỉ trao đổi thông tin, và cảnh sát tới đó giống như là người làm chứng hai bên để mà hai bên trao đổi giấy tờ với nhau. Ví dụ mà một trong hai bên mà muốn có những cái hồ sơ của cảnh sát là cảnh sát đã muốn kiểm chứng và cảnh sát đã tới đó thì vẫn có thể gọi vào và lấy những cái thông tin đó. Tại vì tuy là không có lấy report, nhưng mà nếu mà cảnh sát có mặt tại hiện trường thì ở tổng đài và sở cảnh sát có lưu giữ những cái thông tin đó, thì thí dụ mà hãng bảo hiểm nào muốn biết là ngày đó người cảnh sát nào tới và tới đó thấy được cái gì thì những công ty bảo hiểm có thể gọi vào và lấy những cái thông tin đó và liên lạc trực tiếp với lại cái người cảnh sát đó, tuy là cảnh sát không có làm report.
Dạ, nhưng mà có thể không làm report, không có report của accident, có thể cảnh sát sẽ có cái incident report hoặc là cái event number nói là cảnh sát tới nó, có hiện trường tới lúc đó là trao đổi thông tin với nhau, vẫn có cái gì để mà document ở trong cái system. Cho nên mình muốn cái số event number hay incident number để mình đưa cho cảnh sát, đưa cho insurance, thì mình có thể hỏi cái cảnh sát đó, cảnh sát sẽ đưa cho quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Có một cái trường hợp nó hơi lạ lùng một tí xíu là như thế này. Thì có một cái anh là ảnh đi đèn xanh, là ảnh bắt đầu ảnh thấy đèn xanh thì bắt đầu ảnh chạy. Nhưng mà ở phía bên kia đường á, tại vì nó còn đèn vàng hay sao đó thì không biết, thì cái người mà phía bên kia họ mới speeding lên để mà chạy cho qua, thì anh này ảnh không thấy, ảnh mới chạy thẳng lên thì đụng cái người bên kia ngay bên hông. Thì cảnh sát thì cho cái người bên kia là cái speeding ticket. Nhưng mà khi mà tới bảo hiểm đó thì bảo hiểm lại nói là vì anh này ảnh đi quá sớm, đáng lẽ ra là ảnh phải nhìn cho kỹ, mặc dù là đèn xanh rồi nhưng mà nhiều khi mình cũng phải đợi 2-3 giây để coi cái traffic nó có clear hay không rồi mình mới bắt đầu mình chạy. Nhưng mà cái anh này ảnh lại chạy luôn, thành thử ra là ảnh bị lỗi ở phía bảo hiểm và ảnh không có cảm thấy tức, là tại sao là cảnh sát đã cho bên kia cái speeding ticket khi mà vượt cái đèn qua nhưng mà ảnh lại bị lỗi. Thì không biết là trong trường hợp này cái bảo hiểm đó xử như vậy có đúng không thưa hai anh?
Dạ, thường thường thì cái đó mình phải khiếu nại với cái hãng bảo hiểm đó. Thì cái hãng bảo hiểm, mỗi hãng bảo hiểm họ có điều tra viên, họ cái cách làm việc họ khác nhau, và nếu mà mình không hài lòng thì mình luôn luôn mình có thể mình khiếu nại với họ. Mà cái đó là giữa nhân sự với nhau, giữa hãng bảo hiểm với lại chính cá nhân mình thôi. Chứ cái việc họ quyết định đó, đôi khi không có đối với mình thì không có đúng, có đôi khi mình cảm thấy là nó không có công bằng, là nó không có lý do chính đáng. Cho nên những cái việc nó xảy ra thì mình là khách hàng của hãng bảo hiểm đó, mình trả tiền cho họ mỗi tháng để mà họ làm việc cho mình. Khi mà có chuyện xảy ra thì khi mà họ quyết định những cái quyết định đó thì mình vẫn có thể mình khiếu nại với họ. Và cái đó là giữa hãng bảo hiểm với lại cái người khách hàng đó thôi chị.
Dạ vâng, nhưng mà có một cái là cũng hơi lạ là tại thí dụ giống như mình đèn xanh là mình được quyền mình đi liền, chứ mình đâu có cần phải nhìn hai bên gì đâu, đúng không anh? Lúc mà mình có đèn xanh là mình đã được quyền ưu tiên rồi, phải không ạ?
Dạ đúng, thì trong luật giao thông thì mình có đèn xanh thì mình đi được, nhưng mà để mà mình đề phòng tai nạn xảy ra thì mình cẩn thận vẫn hơn, mình nhìn hai bên vẫn hơn. Nhưng mà cái luật đó thì mình đèn xanh thì mình có thể mình đi được, nhưng mà mình là cái người lái xe cẩn thận không có nghĩa là những người xung quanh mình lái xe cẩn thận, cho nên mình cũng phải để ý để cho mình tránh những cái tai nạn bất chắc xảy ra mà mình có thể mình phòng ngừa trước được.
Dạ đúng vậy, thì đèn xanh là đèn của mình đi là mình không có phải không có lỗi, nhưng mà cẩn thận dựng trên hết mình, tại vì thôi mình lái xe mình theo luật pháp, mình đèn đỏ mình thắng không chắc chắn là người khác họ sẽ thắng. Có nhiều người họ thấy đèn vàng họ you know, try to make it, họ đạp ga để họ chạy qua, thì ra tới giữa đường là đèn đỏ rồi mà bên mình là đèn đã xanh, thì nếu mà mình mà chạy ra liền thì có thể là mình bị tai gây ra tai nạn. Mình cho dù mình không có lỗi nhưng mà mình vẫn là gây ra tai nạn, làm có thể là bị injury, bị thương cho mình thôi. Mà cẩn thận sẽ là vẫn là trên hết, cho nên đèn xanh lên thì mình có thể nhìn hai bên, nếu mà clear traffic thì mình đi.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với hai anh cảnh sát Thái Nguyễn và Andy Trần qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và chương trình này chỉ thực hiện 2 tuần một lần vào 10 giờ rưỡi ngày thứ 6 trên làn sóng của đài 1600 AM. Cho nên nếu mà quý vị có câu hỏi thì mình có thể gọi ngay vào cho chương trình, vì chương trình còn khoảng 5 phút nữa là sẽ kết thúc thôi. Thưa hai anh, là có người text message hỏi một cái câu như vậy là: tôi có phải trả lời các câu thẩm vấn của lực lượng thực thi pháp luật hay không? Họ chỉ gọi hỏi vắn tắt vậy thôi, thì không biết là hai anh có thể trả lời giúp Hoàng Thủy được không ạ?
Dạ vâng, thường thường những cái cuộc nói chuyện hoặc là những cái cuộc tiếp xúc giữa cảnh sát với người dân, nó có nhiều loại tiếp xúc. Có đôi khi cảnh sát tự mình đến để mà bắt chuyện với người dân đó, một cái chuyện bình thường. Nếu mà cái người dân đó cảm thấy có cái gì đó không thoải mái hoặc như thế nào, họ có thể họ ngưng cái cuộc nói chuyện đó bất cứ lúc nào, và họ có thể họ rời đi nếu mà họ không có cái lỗi gì. Mà thường thường nếu mà họ có cái lỗi gì mà để cho cảnh sát ngưng hỏi chuyện thì họ phải làm việc và hợp tác với cảnh sát. Cảnh sát ở Mỹ mình thì mình tuân theo hiến pháp, cho nên mình cái quyền lợi của người dân vẫn là trên hết. Cho nên họ, người dân mà họ muốn thực hành, thực thi những cái quyền lợi riêng của họ đó thì cảnh sát vẫn tôn trọng. Nhưng mà cảnh sát muốn ngưng lại để hỏi ai bất cứ những chuyện gì đó thì thứ nhất là phải có cái lý do để có mặt ở đó. Thứ hai là cái người cảnh sát đó có cái lý do theo luật pháp để có mặt ở đó hay không, đang tới đó điều tra việc gì. Còn về việc mà những cái chuyện đơn giản nhất như là cảnh sát tấp xe vô vì một cái lỗi giao thông nhỏ đó, thì đó là cái lý do mà cái người cảnh sát đó có để mà tấp cái chiếc xe nào đó vô, tại vì cái lỗi giao thông nhỏ đó. Thì cái lỗi giao thông nhỏ đó là cái lý do trong luật pháp để cho người cảnh sát đó tiếp chuyện với lại cái người dân đó, và người dân đó phải hợp tác với cảnh sát để mà cho cảnh sát làm việc cho dễ dàng hơn. Còn không biết là tại những cái câu hỏi của cái người đó hỏi thì nó quá là chung chung, cho nên mình không biết là nó nằm trong cái trường hợp nào, nó nằm ở trong cái tình cảnh nào. Thì đa phần á thì nó có hai cái loại tiếp xúc giữa cảnh sát với người dân. Cái loại thứ nhất á là cảnh sát tới tự nói chuyện với người dân. Cái loại thứ hai là cảnh sát phải có cái lý do trong luật pháp, một cái lỗi giao thông nào đó, hoặc là cảnh sát đang tới một cái hiện trường nào điều tra một cái vụ việc gì đang xảy ra, và mình có thể là một nhân chứng quan trọng, hoặc là mình có thể là một người bị tình nghi vân vân và vân vân, thì cảnh sát sẽ tiếp chuyện với mình. Nhưng mà mình vẫn có thể mình hỏi là tôi có đang bị cảnh sát câu lưu một cái cách tạm thời hay không, am I being detained, thì nếu mà cảnh sát có cái lý do chính đáng để mà nói chuyện tiếp xúc với mình đó, thì mình phải hợp tác với cảnh sát. Nhưng mà cái đó là cái quyền lợi riêng của mình. Nhưng mà thường thường đó thì ở Mỹ cảnh sát không có ít có khi nào mà vì cái công việc của họ cho nên họ không có vô cớ để mà đến mà nói chuyện hoặc là hỏi cung bất cứ một người nào mà không có lý do. Mà nếu mà cái tình trạng đó nó xảy ra đó thì mình cũng vẫn có thể mình gọi vào mình khiếu nại, tại bất cứ sở cảnh sát nào cũng có cái sở điều tra nội bộ, và họ muốn chắc chắn là mỗi người cảnh sát khi tiếp xúc với lại bất cứ một người nào đều mang cái tiêu chuẩn chuyên nghiệp để mà tiếp xúc cho lại cái người đó. Cho nên nếu mà những người nào mà cảm thấy có những cái hành động nào thiếu chuyên nghiệp hoặc là nói năng như thế nào đó mà khiến xúc phạm tới mình thì mình vẫn có thể mình gọi vào mình khiếu nại ở cái sở điều tra nội bộ. Có thể là hiểu lầm, có thể là cái người đó lúc đó làm sai việc hay như thế nào đó đó, thì cái sở điều tra nội bộ họ sẽ giải thích và họ sẽ có thể tiến hành những cái cuộc điều tra nếu mà người nào cảm thấy mà mình bị tiếp xúc một cách thiếu chuyên nghiệp. Nhưng mà theo luật pháp thì thí dụ mình nếu có cảnh sát tới hỏi chuyện hoặc là cần giúp đỡ ở những cái điều tra của họ mà mình thì mình ở trong những cái khu vực đó, mình muốn mình cái khu vực của mình ở nó cũng được an toàn, cho nên mình giúp cảnh sát điều tra là mình giúp cho bản thân mình để cho cảnh sát làm dễ làm việc hơn ở những cái vụ việc đó, để giải quyết những cái vụ việc xung quanh của mình. Thì giữa người và người với nhau thì mọi cuộc tiếp xúc nào cũng mình là người Việt Nam nữa, cho nên mình những cái cuộc tiếp xúc mình giống như là có tình người, nhã nhặn, lịch sự và đối xử tử tế với nhau, thì bất cứ cái cuộc tiếp xúc nào nó cũng đi đến suôn sẻ hết. Cho nên còn những người nào mà muốn thực thi cái quyền lợi của mình mà họ có những cái thái độ nào đó đó thì dĩ nhiên cảnh sát cũng là con người, cho nên họ làm việc theo cái theo luật pháp. Nhưng mà một cái cuộc nói chuyện mà bắt đầu ở những cái gì bực bội hoặc là bắt đầu ở những cái gì nó thiếu lịch sự với nhau đó, thì cái cuộc nói chuyện đó nó sẽ không có tốt cho bất cứ ai hết. Nhưng mà cái đó là những cái câu trả lời chung chung của chúng tôi thôi. Còn thí dụ mà nếu mà quý vị muốn hỏi thêm vào chi tiết đó là cảnh sát hỏi chuyện một cái người dân nào đó ở cái tình cảnh nào, ở trong cái hoàn cảnh nào, thì tùy theo cái hoàn cảnh, mỗi cái hoàn cảnh có đôi khi cảnh sát phải đọc cho những người đó cái quyền lợi của họ trước khi mà cảnh sát hỏi cung hoặc là nói chuyện. Thì nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thêm về những cái cuộc tiếp xúc giữa cảnh sát với người dân đó, thì quý vị có thể gọi vào cho anh em chúng tôi sẵn sàng trả lời cho quý vị.
Dạ vâng, cũng hy vọng là lần sau thì khi mà quý vị đặt cái câu hỏi hoặc là nhắn tin vào thì quý vị phải nhắn rõ ràng hơn, chứ còn nếu mà cái câu hỏi chung chung thì hai anh cảnh sát cũng sẽ phải trả lời chung chung, không có cụ thể được theo từng trường hợp. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả cũng như là cảm ơn hai anh Andy Trần và anh Thái Nguyễn, hai officer ở sở cảnh sát Grand Prairie đã dành thời gian cho chương trình Cảnh sát và Người dân. 30 phút đồng hồ trôi qua rất là nhanh và bây giờ chương trình đã kết thúc rồi. Thì trước khi rời làn sóng thì không biết là hai anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị đồng hương trong mùa hè này không ạ?
Mùa hè tới thì chúng ta có thể đi vacation đi xa, thì chúng ta nên lái xe cẩn thận, chở gia đình đi chơi. Nóng thì chúng ta nhớ là get hydrated, uống nhiều nước vào để cho tránh khỏi bị dehydrated. Và chúc cho quý vị cuối tuần được nhiều may mắn, hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị và Hoàng Thị trong chương trình sau.
Dạ vâng, Thái Nguyễn và em đi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau và chúc quý vị có một một ngày cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng, xin chào hai anh và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you?